tâm á là phải bị người ta chửi nhiều, người ta nói xấu cho nhiều, thì mình mới biết cái tâm mình nó đang còn phiền não, để mà sửa cái tâm. Chứ đâu phải cái chuyện mà ngồi ở nhà ăn chay niệm Phật, ăn hiền ở lành, đừng có đi chùa gì mắc công lắm. Mấy bà trong chùa nhiều chuyện lắm, đừng có đi chùa, đừng có ra ngoài. Cái kiểu đó muôn đời không bao giờ tu tâm mà thành đâu. Bởi vì tu tâm á là phải biết cái tâm mình nó đang phiền não nhiều hay là phiền não ít. Thì người ta đụng chạm tới mình thì mới biết là mình đang có tu tâm hay không chứ. Như vậy quý vị thấy tu tâm dễ hay là khó? Khó lắm, chứ đâu phải như quý vị tưởng. Bây giờ ở nhà đây nè, mà con quý vị nó làm lỡ lầm một chút, quý vị có nhẫn được chưa? Hay là quý vị chửi nó? Mà còn chửi nó tức là còn chưa biết tu tâm. Cho nên tu tâm không phải là một chuyện dễ. Nhưng mà người ta cứ quan niệm rất đơn giản là ăn hiền ở lành ở nhà là đủ. Không đi chùa, không tụng kinh thì làm sao biết được trong kinh Phật dạy cái gì, cái tâm mình nó vuông, nó dẹp, nó dài, nó như thế nào để mà tu. Vì vậy cho nên cái tu tâm là một cái điều rất khó, mà quý vị phải luôn luôn phòng hộ cái tâm mình. Không phải dễ như mình nghĩ đâu. Người ta mà nói nghe một câu hơi nặng, mình nghe có lọt hay không? Mà nếu mà nghe lọt á, tức là có tu tâm khá rồi đó. Nghe mà có thể bỏ qua được cho người khác là có tu tâm khá rồi đó. Còn nghe mà phiền não đùng đùng nổi lên á, còn có người còn nói nữa chứ: tôi tu là tu dưới ngoài đường thôi, chứ còn trong nhà tôi không tu. Cái đó cũng chưa phải là tu tâm. Dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Tại vì tu bên ngoài là tu hình thức, mà chính cái bên ngoài đó đưa vào cái tâm bên trong. Thí dụ như bây giờ nè, thay vì mà ngồi rảnh đó ha, thì lật cái sổ phone coi lâu nay tôi không phone chị nào, anh nào, cái là bắt cái phone lên nói chuyện tam quốc chí, gọi là chuyện dài 1001 đêm, nói hoài không hết. Thì thôi thì bây giờ như vậy đó, rảnh đó, đem cuốn kinh ra ngồi đọc. Đem ra ngồi đọc, mà đọc đó là gì? Ngồi yên một chỗ là thân thanh tịnh, miệng đọc lời kinh Phật dạy là khẩu thanh tịnh, ý nghĩ tới kinh Phật là ý thanh tịnh. Chỉ cần một lần tụng kinh mà ba nghiệp thanh tịnh rồi. Như vậy là tu tâm chưa? Có tu rồi đó. Thay vì để cái tâm mình nó phóng túng, nó chạy đằng này, nó chạy đằng kia, nói chuyện Nam Tàu Bắc Đẩu. Cho nên cái chuyện tu tâm là nó bàn bạc, và mình phải biết được cái tâm mình nó đang như thế nào. Nó giận nhiều, nó ái nhiều. Ái nhiều cũng là phải tu đó nha. Đi chùa một chút là hấp tấp về, sợ mấy đứa nhỏ nhà nó không có gì nó ăn. Vô trong này đã sắp xếp một ngày tu Bát Quan Trai rồi, 24 giờ là nguyện xả ly trần thế. Bây giờ mình là kẻ xuất gia, nhưng mà tối nằm ngủ cũng được cái suy nghĩ, không biết tụi bữa nay mình nấu vậy tụi nó có đủ ăn không. Thôi sáng mai thầy xả giới sớm sớm giọt về nhà coi gì cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Đủ thứ chuyện hết. Đó là một loại ái đó. Cho nên Phật nói là ái bất trọng bất sanh ta bà. Cái ái đó, cái ái là gì? Ái là yêu. Mà yêu là như xương gum vậy đó. Thấy không? Dứt nó đầu này cái nó dính đầu kia. Nó là một cái sợi dây mà chặt không đứt, mà bứt không rời mà. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Quý vị đồng ý không? Muộn phiền cũng bởi thân tâm của mình hết trơn á. Chớ nên hại vật sát sinh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Tu nhân là tu làm sao quý vị? Tu nhân là phải giữ tròn, nghĩa là cố gắng giữ năm giới, là đừng có giết người hại vật, đừng có trộm cắp của không cho, đừng có giựt vợ giựt chồng người khác, đừng có nói lời đâm thọc cho hai bên họ gây chia rẽ với nhau, đừng có say sưa nghiện ngập đánh vợ đánh con, xì ke ma túy. Người nào mà làm tròn được năm điều đó, người đó đang tu nhân và đang tích đức. Bởi vì có người như vậy là có người trọn vẹn cái nhân cách. Mà có người trọn vẹn nhân cách đó, khi chết chắc chắn 1000%, người đó sẽ được tái sinh làm người, mà làm người đầy đủ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, gọi là trọn vẹn, gọi là ngũ căn cụ túc. Người nào mà giữ tròn 5 giới là người đó kiếp sau trở lại làm người 5 căn đầy đủ. Não phiền cũng bởi thân tâm của mình, chớ nên hại vật sát sinh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Cuộc đời như giấc chiêm bao, công danh phú quý khác nào lửa diêm. Quý vị biết lửa diêm không? Tức là cái diêm quẹt đó, quẹt lên cái rồi sao? Xà rồi cái nó hết. Công danh phú quý khác nào lửa diêm. Cái công danh, cái phú quý nó chả là cái gì hết. Cuộc trần thế tấn tuồng ảo mộng, danh mà chi, lợi lắm mà chi. Bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hiệp. Giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời. Một cái bài kệ cúng vong. 100 năm kiếp sống, 1 phút hơi tàn. Công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Thoảng cái rồi là hết. Việt Nam mình đâu có phải như bây giờ, mình cũng nghĩa là ăn trên ngồi trước, mình cũng nhiều tiền nhiều bạc, nhà cũng nhiều lắm chứ, nhà lầu cao lắm. Nhưng mà rồi thoáng một cái ha, chỉ trong một ngày một buổi thì mình mất sạch tất cả. Như vậy thì công danh phú quý khác nào lửa diêm. Cuộc đời như giấc chiêm bao. Quý vị biết không, cái chiêm bao mà hằng đêm mình ngủ mình mộng mị mình thấy đó, cái đó gọi là tiểu mộng thôi. Cái đó là tiểu mộng, tại vì có mộng thì chừng nửa tiếng, tiếng nó cũng hết à. Nhưng mà cuộc đời hằng ngày mình sống đây là một cái đại mộng. Hiện thời bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, tất cả mọi người trên thế gian này đều đang ở trong cái đại mộng. Cái mộng là gì? Sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời. Lọt trong bụng mẹ lọt ra khóc ó, tiếng khổ a khó khó cảnh đời. Nhờ mọi người tất cả nơi nơi, mạng sống chết giao cho người giữ. Rồi một lớn tập lần ngôn ngữ, rồi lần lần sắp tử tới già. Khổ thứ này nào có gì qua, mắt mờ mịt nhìn xa chẳng thấy. Tai thì điếc, còn tay nương cái gậy, gối rung rung như 7 mắt giò. Tóc bạc đầu, răng rụng ốm o, da bọc lấy xương cho đỡ tạm. Như vậy thì quý vị thấy, suốt cuộc đời mình nhìn lại, sáng mở mắt ra, ăn. Ăn xong cái sáng mở mắt ra cái chạy vô trong cái washroom á, nhìn lên cái kiến cái xúc miệng rửa mặt thoa kem đồ rồi, cái trước khi đi cái nhìn vô kiến cái chải chải bên này một chút, vuốt vuốt bên này một chút, nó không đứng còn có cái chai hairspray hay chai gel gì làm cho đứng, cho nó nằm. Còn đứa nhỏ nào mà nó muốn fashion một chút, mo đẹp một chút thì nó lại thoa lên cái nó dựng lên như cái mấy cái đinh. Rồi. Nhưng mà đâu có phải vậy rồi, nó còn hoài cái làm cái máy cho nó cao như vậy. Mùa đông lạnh gần chết cũng không dám bịt cái lỗ tai là sợ nó hư cái mái nhà. Mùa đông lạnh gần chết cũng không dám đội cái nón là tại nó hư cái cánh đây. Quý vị thấy. Rồi đâu phải vậy đâu. Rồi cái về tới nhà cái thấy trong người mà nó dơ dáy cái bắt đầu đi tắm. Rồi suốt một ngày cứ ăn, cứ mặc, cứ ngủ, cứ nghỉ, cứ lo bồi đắp mà rồi nhìn lại cái ngày qua tháng lại. Nhật và Tổ Huy Sơn nói sao là nhật vãng nguyệt lai mà táp nhiên bạch thủ. Ngày qua tháng lại, đầu tóc trên đầu đã bạc. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi. Bây giờ làm gì thưa quý vị? Cười vỡ mộng chứ giờ sao giờ. Cho nên có người mà nói em ơi nếu mộng không thành thì sao. Người nào còn biết tu thì thôi thôi mau lẹ đi chùa nghe kinh. còn ai mà không biết vậy thì mua chai thuốc chuột uống vô cho rồi đời. Như vậy cuộc sống mình ban đêm ngủ là tiểu mộng, sống trên đời ở đây là đại mộng. Vậy thì có cái gì đâu. Mộng không à. Mình nhiều cái mộng lắm, nhưng mà mộng không thành thì là mình vỡ mộng. Mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Nhưng mà người có tu là phải làm như thế này: ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, cho nên tỉnh cơn mộng. Mình thấy mình đau khổ nhiều rồi. Quý bác ở đây là ai đã không từng trải qua một cái thời gian nhọc nhằn, đau khổ, phải vậy không? Ngày xưa mình có gia đình, rồi bây giờ mình cũng khổ như vậy. Rồi bây giờ mình thấy con mình mà nó chưa có gia đình thì mình lo rồi. Nhưng biết là khổ, nhưng mà thà khổ chứ không có chịu lỗ. Thấy không? Cho nên có một thi sĩ mới nói đó: ai nói rằng yêu là phải khổ, tôi sẵn sàng chịu khổ để được yêu. Nghĩa là tôi biết rằng khổ, nhưng mà tôi thà là chịu khổ để mà tôi được yêu. Cuộc đời như giấc chiêm bao, công danh phú quý khác nào lửa diêm. Phật tiên xưa cũng người phàm, tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh. Tỉnh Phật với ma, đây nè. Bởi vì sao? Bởi vì ma ma Phật, Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật, mê là ma đó vậy. Chơn như là vọng, động là má. Như vậy thì ma Phật không có khác, phải không? Mang lông đội sừng cũng do cái tâm này. Mà người hay là loài bay mái cửa gì cũng do cái tâm này. Phật xưa, Phật tiên xưa cũng người phàm, tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh. Người ta chửi mình đùng đùng nổi giận là đang mê, thấy không? Nhưng mà nhớ lại nhẫn chi chân nhẫn. Nhớ lại cái câu gọi là nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thói nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn được là lùi một bước, trời cao đất rộng mênh mông. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, một lần nhẫn gió yên sóng lặng, sóng yên gió lặng. Được như vậy, tỉnh như vậy thì tự nhiên làm Phật. Mới tức thì làm ma, định ăn thua đủ rồi, nhớ trực lại không có mà giận nữa thì là làm Phật liền chứ gì nữa. Cho nên trong kinh Bồ Tát mới nói đó, nghĩa là hôm qua mặt giả xoa, sáng nay lòng Bồ Tát. Giả xoa và Bồ Tát chỉ cách nhau một sợi tóc. Hôm qua mặt giả xoa, sáng nay lòng Bồ Tát. Hôm qua còn đang giận, bữa nay buông bỏ tất cả. Phật tiên xưa cũng người phàm, tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, dẫu cho ngàn tứ nhưng chung một thời. Quý vị biết Vương Khải Thạch Sùng không? Đây là một cái tích. Ngày xưa có một cái ông Vương Khải và ông Thạch Sùng. Thì ông Thạch Sùng á, ổng làm, ổng giàu lắm, giàu đến cái nỗi lấy sáp làm đồ, làm củi nấu cơm, lấy mỡ làm đồ chùi nồi, giàu đến mức độ như vậy. Và lúc đó thì ông hãnh diện kiêu ngạo với cái giàu của ông, thì mới đem ra một hôm ông mới đấu với Vương Khải, là hễ Vương Khải đưa ra cái bình thì ông cũng có một cái bình, Vương Khải đưa ra một cái lư đồng ông cũng có cái lư đồng. Thì cuối cùng đấu hoài huề hoài thì Vương Khải mới lấy ra một cái lọ bằng đất, cái mẻ kho bằng đất đưa ra. Thì lúc đó Thạch Sùng không có, bởi vì nhà giàu thì làm gì có cái mẻ kho, nồi niêu son chảo và sang giàu thì có, chứ mẻ kho làm gì có, tức là cái nồi đất thì làm gì có. Cho nên Thạch Sùng tức thua hết cái gia tài cho Vương Khải. Mà chính vì thua hết cái gia tài đó cho nên buồn khổ đau bệnh mà chết, hóa thành con thằng lằn. Hóa thành con thằng lằn, thành thử quý vị thấy con thằng lằn nó kêu làm sao? Tuyệt quá. Cho nên người Bắc họ gọi con thằng lằn là con Thạch Sùng. Người Bắc gọi con thằng lằn là con Thạch Sùng. À, quý vị nghe con thằng lằn nó kêu không? Đi đâu cũng tiếc hết. Cho nên làm cái gì cũng tiếc. Cho nên nhiều người bây giờ tiếc quá, tiếc quá. Thì đó là con thạch sùng. Nhớ xưa Vương Khải thạch sùng, dẫu cho ngàn tứ nhưng chung một thời, của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chăng. Có ai mà giàu sang mà có thể đưa tiền đưa bạc để mà hết luân hồi không? Có không? Đâu có. Chí thân như cha với con, nhưng mà xuống dưới tới địa ngục rồi thì có ai nhìn nhau đâu. Trong một bài sám tổ, một vị tổ viết như thế này: vợ đau đớn đầy rơi giọt lệ, con khóc thương kể lễ khóc than, dầu cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng. Lúc mà ông chồng mà chết á, thì vợ đau đớn đầy vơi giọt lệ, nhưng mà con thì khóc thương kể lễ kêu than, nhưng mà dầu cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng. Rồi bây giờ mà khi mà buồn quá, lúc mà ông sắp mất, ông ơi ông đừng bỏ tôi, ông có biết không, con không cha như nhà không nóc, vợ không chồng như mùa đông không lò sưởi, ông ơi là ông ơi là trùng tan liên tán. Vậy hả thầy, thầy có cách gì thầy ếm ổng không? Như vậy thì tình ở cái chỗ nào, nghĩa ở đâu? Dẫu cho ngàn tứ nhưng chung một thời, của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chăng. Đổi thay mấy tạo không ngàn, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Mấy tạo là gì? Mấy tạo là ông trời. Thường thường là mình cứ trách ông trời. Mấy tạo không ngàn. Cho nên khi mình nhìn mây đó, cái mình thấy nó giống như là một con chó, nhưng mà chỉ trong cái tích tắc thì mây nó lại đổi dạng rồi. Cuộc đời của mình nó cũng như vậy đó.